Sự sống. Đây, chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện. Thúy Nga và toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Cũng như xin hết lòng cảm ơn quý vị đã tiếp tục lắng nghe Tin Mừng Sự Sống hay mới bắt đầu theo dõi chương trình Tin Mừng Sự Sống hôm nay. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề Đất Việt Máu Trứng, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô là đấng thiên sai và là đấng cứu thế duy nhất của chúng con. Ngoài Chúa ra, không còn một danh hiệu nào khác trên trần gian có thể cứu chuộc nhân loại. Niềm xác tín này đã được chính Thiên Chúa xác nhận khi Ngài làm cho Chúa sống lại từ cõi chết. Và là một niềm xác tín từ đó đã được Chúa truyền và loan truyền cho mọi tạo vật tới tận cùng trái đất. Và đã được liên lụy hùng hồn minh chứng bằng máu tử đạo của những ai cha trên trời tiền định cho nên giống Chúa. Xin mẹ đồng công Maria giúp chúng con theo con chiên đến bất cứ nơi nào người đến như mẹ. Amen.
Buổi phát thanh Tin Mừng Sự Sống hôm nay được sự bảo trợ đặc biệt của anh chị Bùi Xuân Lộc và anh chị Mai Văn Đạo ở Riverside, cũng như chị Mai Trình ở Giáo Phận Orange. Xin Thiên Chúa là đứng thấu suốt mọi sự trả ơn bội hậu cho lòng quảng đại của quý anh chị. Kính thưa quý thính giả, lễ kính các thánh từ đạo trên đất Việt được ấn định vào ngày 24 tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên, vì thời điểm này thường hay trùng vào ngày thường, và nếu rơi vào Chủ nhật thì cũng không thể cử hành át lễ Chúa Kitô Vua là lễ được giáo hội cử hành để kết thúc phụng niên. Các cộng đoàn hay giáo xứ Việt Nam khắp nơi thường cử hành lễ các thánh từ đạo trên đất Việt vào Chủ nhật 33 thường niên, tức là Chủ nhật trước lễ Chúa Kitô Vua. Theo chủ đề Đất Việt Máu Trứng của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn kỹ hơn chân dung của các thánh từ đạo trên đất Việt để chẳng những cảm thấy hãnh diện vì niềm tin sắt đá của các ngài, mà còn sống xứng đáng với gia sản đức tin được các ngài truyền lại cho chúng ta nữa. Kính thưa quý vị, theo lịch sử giáo hội, các vị anh hùng từ đạo trên đất Việt đã được tôn phong trồng phước trong 4 đợt. Đợt thứ nhất vào ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Leo 13 tôn phong 64 vị. Đợt thứ hai vào ngày 20 tháng 5 năm 1906, Đức Pio 10 tôn phong 8 vị. Đợt thứ ba vào ngày 2 tháng 5 năm 1909, cũng chính Đức Pio 10 tôn phong 20 vị nữa. Và đợt cuối vào ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Pio 12 tôn phong 25 vị. Trong số 117 vị có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân. Hồ sơ phong thánh đặc biệt chú ý đến các tên tuổi sau đây. Về phía các vị Việt Nam có Thánh Andre Dũng Lạc, linh mục; Thánh Thomas Trần Văn Thiện, chủng sinh; Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục; Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo lý viên và cha gia đình. Về phía các vị ngoại quốc có các tu sĩ dòng Đa Minh, người Tây Ban Nha thuộc tỉnh dòng Mân Côi, Geronimo Hexmosilla Liêm, giáo quản tông tòa địa phận Đông Đàng Ngoài; Thánh Valentino Berrio Ocho, giám mục; và một vị người Pháp thuộc hội Thừa Sai Paris, Thánh Theophan Vena. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong hiển thánh 117 chứng nhân từ đạo trên đất Việt. Bây giờ, cùng với anh Tống Ấn Tuệ, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại những điểm chính yếu. Trong bài giảng của Ngài cho thánh lễ phong thánh có 102 trong lịch sử của giáo hội ở Việt Nam này, qua bản dịch của Đức ông Trần Ngọc Thụ.
Anh chị em thân mến, làm sao kể lại cho hết tất cả 117 vị từ đạo? Trong số đó, 8 vị giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Trong số đó có một phụ nữ, Thánh Agnes Lê Thị Thành, mẹ 6 người con. Truyền thống còn ghi nhớ lịch sử chết vì đạo của Giáo hội Việt Nam rất bao quát, phức tạp ngay từ lúc ban đầu, từ năm 1533. Nghĩa là từ lúc miền Đông Nam Á Châu vừa được truyền đạo, Giáo hội Việt Nam đã bị bách hại suốt 3 thế kỷ bắt bớ của Giáo hội Âu Châu thời xưa. Từng ngàn giáo dân tử đạo, từng trăm số người đã chết lưu lạc trên núi trong rừng sâu nước độc. Để lấy một ví dụ, trong các vị tử đạo hôm nay đi tiền phong có Thánh Vinh Sơn Liêm, dòng Đa Minh là người Việt tử đạo đầu tiên năm 1733, rồi tới linh mục Andre Dũng Lạc, sinh trưởng trong một gia đình rất nghèo khó, bên lương từ nhỏ đã phải bán cho một thầy giảng dạy giáo lý, nhưng rồi Chúa cho tới chức linh mục năm 1823, được bổ nhiệm chánh xứ và đương nhiên trở thành nhà truyền giáo trong nhiều địa hạt. Nhiều lần đã bị lao tù, nhưng vẫn được giáo dân tốt lành đem tiền chuộc về, trong khi bản thân Ngài mong chờ được chết vì Chúa. Những người chết vì đức tin, Ngài nói, thì lên thiên đàng thẳng rãng. Tại sao chúng ta cứ phải ấn náu, phải tốn tiền đút lót cho quan quyền? Thà để cho chúng tôi bị bắt và rồi tử đạo có phải hơn không? Thật vậy, vẫn một ý chí hăng say và được ơn Chúa nâng đỡ, Ngài đã anh dũng chịu trảm quyết tại Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 1839. Các vị tử đạo Việt Nam gieo trong lễ sầu, có nghĩa là các ngài đã khởi sự giữa lớp người đồng hương và giữa nền văn hóa dân tộc, một cuộc đối thoại sâu rộng và cởi mở. Bằng cách nêu cao chân lý và tin vào Chúa là sự kiện phổ cập tất cả hoàn cầu, đồng thời các ngài đã góp phần vào việc nhận định các giá trị và nghĩa vụ thích hợp với nền văn hóa tôn giáo trong thế giới đông phương. Trong cuốn giáo lý đầu tiên bằng tiếng Việt, các ngài đã tuyên xưng nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, một bản thể đã tạo dựng trời đất. Ra trước quan quyền tra khảo về đức tin, các vị tử đạo đã quả quyết mình được tự do tín ngưỡng và đạo Chúa Trời là đạo duy nhất. Nếu mình từ bỏ là bất tuân lệnh Thượng Đế, tức là Thiên Chúa. Đồng thời, các ngài đã can đảm nói lên ý chí tôn trọng quyền bính trong nước, nhưng không vì thế mà làm điều gì bất chính. Các ngài đã dạy phải tôn kính tổ tiên theo truyền thống dân tộc và dưới ánh sáng mầu nhiệm phục sinh. Do đó, với sự dấn thân và hành động chứng nhân của các vị tử đạo, Giáo hội Việt Nam hiên ngang nói lên sự quyết tâm và tha thiết của mình, không chối bỏ truyền thống văn hóa và các thể chế quốc gia. Trái lại, giáo hội tuyên xưng và chứng minh rằng nếu mình nhập cuộc trong truyền thống và văn hóa dân tộc là vì có góp phần vào việc xây dựng quốc gia một cách trung thực hơn. Và rồi, những cuộc đấu tranh, những căng thẳng chính trị hồi xưa xen lẫn vào trong những bang giao giữa giáo dân và nhà cầm quyền, những quan hệ lợi hại giữa các tôn giáo, những lý do kinh tế xã hội, sự kiện người ta không hiểu rằng tín ngưỡng bao hàm quan niệm siêu việt và phổ cập toàn thế giới là những yếu tố tạo nên trần gian như một nồi nung nấu, trong đó thanh lọc mọi khía cạnh để chỉ nổi bật nét khiết bạch và sức dũng mạnh của tấm gương nhân chứng. Một lần nữa, giữa giáo đoàn Việt Nam, chúng tôi nói lại cho anh em rằng máu các tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần túy sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn còn là người tín hữu của Chúa Kitô. Các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài là chứng nhân cho Chúa Kitô đã toàn thắng sự chết. Chứng nhân là con người vẫn được kêu gọi về hướng trường sinh. Thay vì hình khổ ngắn ngủi, anh em sẽ được nhiều ơn vĩ đại là vì Thiên Chúa đã luyện lọc anh em và thấy anh em xứng đáng. Ngài đã thử thách anh em như thử vàng trên lửa và đã chấp nhận anh em như của lễ tuần thiêu. Phải, của lễ tuần thiêu hợp với của lễ hy sinh trên thập giá của Chúa Kitô. Là vì kiên cường cho đến chết, anh em đã tuyên xưng Chúa Kitô tử nạn. Ngài là sự khôn ngoan, là quyền năng Thiên Chúa. Chúa Kitô, trong Ngài, chúng ta được Thiên Chúa cứu rồi.
Kính thưa quý thính giả, cũng theo ghi nhận của lịch sử thì danh sách các vị tử đạo trên đất Việt đã xảy ra như sau. Nếu lấy mốc điểm lịch sử là biến cố Thánh Mẫu là vàng năm 1798 thì trước biến cố này mới chỉ mờ màn có 6 vị trong thế kỷ 18, và sau biến cố này trong thế kỷ 19 thêm 111 vị nữa, hoàn toàn dưới triều nhà Nguyễn. Nếu chia theo các triều đại thì thời Chúa Trịnh Doanh 1740 đến 1769 có 2 vị, thời Chúa Trịnh Sâm 1767 1782 có 2 vị, thời Cảnh Thịnh 1782 đến 1802 có 2 vị, thời Minh Mạng từ 1820 đến 1840 có 50 vị, thời Thiệu Trị từ năm 1841 đến 1847 có 3 vị, và thời Tự Đức từ năm 1847 đến 1862 và 1883 có tất cả 58 vị. Các vị đã bị hành quyết như thế nào cũng đã được lịch sử ghi nhận như sau. Một thánh bị xử ba đao, tức là bị cắt từng miếng cho đủ 100 mảnh. Bốn vị bị lăng trì, tức là bị chặt tay chân trước khi chém đầu. Sáu vị bị thiêu sinh, đều vào tháng 6 năm 1862. 76 vị bị xử trảm, tức là bị chém đầu. 21 vị bị xử giảo, tức bị trồng dây qua cổ rồi kéo hai đầu dây cho đến khi chết. Và 9 vị bị chết rũ tù. Trong vụ tranh chấp về vụ tòa khâm sứ ở Tổng giáo phận Hà Nội đầu năm nay, vị chủ chăn trẻ trung Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ở đây đã tuyên bố là Ngài sẵn sàng hy sinh cho con chiên và chính nghĩa. Chúng ta hãy cùng với anh Cao Tấn Tĩnh nghe lại bài giảng Ngài về ý nghĩa tử đạo là sống chứng nhân sau đây.
Chứng nhân tình yêu. Thánh lễ hôm nay đỏ một màu máu, máu của hơn 100.000 anh hùng tử đạo, máu của 117 vị đã được tôn phong lên hàng hiền thánh, máu ngập tràn chảy suốt hơn 3 thế kỷ truyền giáo tại Việt Nam. Có điều máu linh láng nhưng không tanh tưởi, bởi không phải là thứ máu oan khốc nơi chiến trường, tuôn chảy trong hờn căm oán ghét. Máu đẹp như những cánh hoa vì phát xuất từ tình yêu cao quý. Máu dường như tỏa hương thơm bởi khơi nguồn từ những trái tim chan chứa yêu thương. Máu không gây ghê tởm nhưng gợi lòng kính trọng. Máu không tạo oán thù nhưng vực dậy yêu thương. Đó là những dòng máu làm chứng cho tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam có lòng tin mạnh mẽ. Lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín, nhưng diễn tả trong thái độ chan chứa yêu thương. Đã nhận biết Chúa, các ngài yêu mến Chúa tha thiết. Đã cảm nhận được tình yêu của Chúa, các ngài mong muốn được đáp đền tình yêu đó. Tình yêu của các ngài là tình yêu hy sinh, nên các ngài đã từ bỏ tất cả, cuộc sống yên ổn, danh vọng tiền tài, kể cả mạng sống vì Chúa. Thánh Hồ Đình Hy sẵn sàng chịu mất chức trong triều đình. Thánh Tô Ma Thiện vui lòng dâng hiến tuổi xuân xanh với những lời hứa hẹn chức quyền của vô quan. Thánh nữ Anê Lê Thị Thành mạnh dạn từ bỏ gia đình êm ấm với những người con ngoan ngoãn dễ thương. Tất cả vì tình yêu Chúa. Tình yêu của các ngài là tình yêu chung thủy. Các ngài yêu mến Chúa khi bình an. Các ngài càng yêu mến Chúa trong những gian nan thử thách. Các ngài đã thực hiện lời Thánh Phaolô: tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma quỷ, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hoặc bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tình yêu của các ngài là tình yêu cao quý. Đáp lại tình yêu của Đức Giêsu Kitô đã hiến thân vì các ngài cũng hiến dâng mạng sống mình để minh chứng tình yêu với Chúa. Đúng như lời Chúa nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Tình yêu cuộc sống. Các ngài là những người yêu mến cuộc sống, không phải một cuộc sống tầm thường, nhưng là cuộc sống với tất cả những chiều kích cao đẹp của nó. Cuộc sống với những giá trị thiêng liêng như lý tưởng, như tình yêu, lòng trung tín. Một cuộc sống không nô lệ cho vật chất, một cuộc sống trung thực không giả dối, một cuộc sống không bị đóng khung trong thế giới hữu hạn mau tàn nhưng mở ra đến vĩnh cửu. Một cuộc sống không hạ con người xuống, nhưng nâng con người lên ngang với các thần thánh. Thật sự yêu mến cuộc sống nên các ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm chứng, để bảo vệ và xây dựng tình yêu nhân loại. Cái chết của các ngài minh chứng một tình yêu vô biên đối với nhân loại. Các ngài không chỉ yêu mến Chúa mà còn yêu mến gia đình. Hãy nhìn cảnh Thánh Lê Văn Phụng hoặc Thánh nữ Lê Thị Thành an ủi con cháu trước khi ra pháp trường. Tình yêu thương của các ngài lan cả tới lính gác, cai tù và lý hình. Thánh Lê Văn Phụng chữa bệnh cho người cai tù của mình. Tất cả các thánh vui vẻ ra đi chịu chết, không có ai tỏ lòng oán hận, và nhất là không có vị nào thù ghét các lý hình. Tình yêu của các ngài phát xuất từ tình yêu Chúa nên rộng rãi tỏa lan tới mọi người, mọi nơi các ngài sinh sống. Tình yêu ấy là tình yêu nguyên tuyền nên không biết đến sự thù ghét, nên sẵn sàng tha thứ cho kẻ làm hại mình. Tình yêu ấy như bông hoa vẫn tỏa hương trong tay kẻ vò nát nó. Tình yêu ấy giống như loài gỗ quý vẫn phả hương thơm cả đến chiếc rìu bổ vào nó. Động lực hướng dẫn cuộc đời của các ngài là tình yêu. Cái chết của các ngài làm chứng cho tình yêu. Đó chính là điều mà ta có thể bắt chước các ngài. Trong hoàn cảnh hiện tại, ta không có hy vọng được phúc từ đạo, nhưng ta vẫn có thể noi gương các thánh Việt Nam làm chứng cho đạo Chúa. Nếu ta không được chết cho tình yêu, ta vẫn có thể sống cho tình yêu. Có lẽ ngày nay Chúa cũng không mong ta chết vì đạo, mà mong ta hãy sống vì đạo. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin chúc lành cho quê hương và giáo hội Việt Nam. Amen.
Tin mừng sự sống. Xin thành kính phân ưu cùng phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế về sự ra đi của vị linh mục lão thành khả kính Vũ Minh Nghiễm ngày 15 tháng 11 năm 2008 ở Tổng giáo phận Los Angeles, hưởng thọ 89 tuổi. Xin chúc mừng sinh nhật nước trời của Cha. Xin Cha cầu cho chúng con trong nơi vĩnh hằng. Amen.
Kính thưa quý vị, trong phần dẫn nhập mở đầu cũng như suốt từ đầu buổi phát thanh cho tới nay, nếu để ý, quý vị đã thấy rằng chúng tôi không hề sử dụng thành ngữ đã quá quen thuộc trong cộng đồng Công giáo Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước, là thành ngữ các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi đã phát biểu rất ý tứ với câu thành ngữ là các thánh tử đạo trên đất Việt, là vì ai trong chúng ta cũng đều biết trong số 117 vị tử đạo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 1988 không phải toàn là người Việt Nam, mà còn cả những vị thừa sai ngoại quốc người Pháp và Tây Ban Nha nữa. 11 vị gốc Pháp, 2 giám mục và 8 linh mục thuộc hội dòng thừa sai Ba Lê. và 11 vị gốc Tây Ban Nha, gồm 6 giám mục và 5 linh mục thuộc dòng Đa Minh. Tuy nhiên, tinh thần tự đạo thì hoàn toàn có tính cách công giáo như nhau. Điển hình nhất là vấn đề tôn trọng quyền và lòng quý chuộng gia đình, hai vấn đề rất tế nhị liên quan tới văn hóa địa phương của Việt Nam, cánh đồng truyền giáo của Tây Phương sau phong trào khám phá tân thế giới cuối thế kỷ 16. Cùng với Thúy Nga, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại nhận định của tác giả Hiếu Trung dòng Đa Minh như sau.
Công giáo tính nơi các vị tử đạo trên đất Việt, tôn trọng vua quan và hết lòng vì quê hương. Hội nhập vào nền văn hóa Á Đông theo chế độ xã hội gia trưởng, giáo hội Việt Nam đã có nét suy tư sáng tạo đặc biệt đóng góp cho giáo hội toàn cầu. Ngay từ thời linh mục Đắc Lộ, tín hữu Việt Nam đã coi nhà cầm quyền như một người cha, mọi người đều là con trong đại gia đình dân tộc. Linh mục Tự đối đáp với quan tòa:
Tôi kính Thiên Chúa như thượng phụ, kính vua như trung phụ và kính song thân như hạ phụ. Không thể nghe cha ruột để hại vua, tôi cũng không thể vì vua mà phạm đến thượng phụ là Thiên Chúa được.
Dĩ nhiên trong bối cảnh lịch sử thượng tôn Tống Nho của nhà Nguyễn thì việc đề cao chữ hiếu hơn chữ trung đủ làm cho triều đình thêm khó chịu. Vì khi đề cao hiếu hơn trung, người công giáo tuân lệnh vua một cách có suy nghĩ, có chọn lựa, tuân giữ luật lệ hợp lý, nhưng bạo dạn phản đối điều nghịch lý trái với lương tâm mình. Dầu sao giới công giáo không tổ chức nổi loạn, bạo động. Giám mục Alonso Fe trong thư chung năm 1798 xác định khí giới đánh giặc bách hại
chẳng phải là súng ống gươm giáo đâu, mà là đức tin, lời cầu nguyện và đức bác ái.
Đức Cha Xuyên ra vạ tuyệt thông cho ai tổ chức bạo động và buộc những ai vu cáo ngài cổ động nổi dậy phải cải chính công khai. Giám mục Hermosilla Liêm nhắc nhở các tín hữu phải tuân giữ luật nhà phép nước. Còn nếu bị vu cáo tội chính trị thì cứ an tâm, vì Đức Giê-xu xưa từng bị dân Do Thái lấy cớ chính trị để giết. Ngài nói tiếp:
Phô con đừng hòa tập với giặc, đừng nghe chúng nói dối giá, đấng ấy đấng khác sai chúng nó, vì cái ấy là không hẳn.
Là dân trong nước, các tín hữu sẵn sàng thi hành nghĩa vụ công dân, từ thuế khóa cho đến gia nhập quân ngũ. Năm 1838, nguyên tại tỉnh Nam Định, quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã tụ tập được 500 binh sĩ công giáo để rồi bắt đạp lên thánh giá. Trong quan trường, chiếu chỉ tháng 9 năm 1855 ra lệnh sàng lọc các quan công giáo đồ đi thi hay nhận chức vụ trong làng trong tộc. Thế mà 6 năm sau, trong một đợt thanh trừng, triều đình còn bắt được 32 viên quan, 3 người chối đạo, 18 bị giết, 11 bị lưu đày. Các thừa sai Pháp sẵn sàng làm nhân viên thông dịch cho nhà vua. Chính Minh Mạng định phong các ngài làm quan chức trong triều đình. Linh mục Gajolin Kính đại diện anh em từ chối đặc ân đó.
Tuy nhiên, những việc đó nào có thể dung hòa với nhiệm vụ linh mục của tôi? Tôi sẵn sàng giúp đỡ nhà vua.
Thừa sai Jacques Carafan liên tục giúp vua 10 năm, dù bị lãnh 3 án tử hình. Lần đầu vua giảm thành án xung quân để dịch sách, lần hai đổi thành án lưu đày chung với thừa sai Odorico Phương. Vị này chết nơi rừng thiêng nước độc, còn ngài vẫn sống sót và tiếp tục dạy sinh ngữ và dịch sách cho hoàng triều. Lần cuối cùng, cha tử đạo vào ngày 21 tháng 9 năm 1838. Trước đó, nhiều người khuyên ngài bỏ trốn. Ngài nói:
Không bao giờ. Tôi muốn chứng tỏ phải dùng điều thiện để thắng điều ác.
Cuốn giáo lý đầu tiên cho người công giáo Việt Nam, cuốn Phép giảng 8 ngày của cha Đắc Lộ đã khẳng định các tín hữu theo đạo Thiên Chúa đạo của mọi quốc gia chứ không phải đạo Phú Lãng Xà. Đến thời Lê Cảnh Hưng, trong cuộc tranh luận bốn tôn giáo được ghi lại trong cuốn Hội đồng Tứ Giáo, các linh mục Công giáo đã trả lời vấn nạn đạo Hoa Lan là đạo ngoại quốc rằng:
chớ gì đạo Phật chẳng từ Ấn Độ, đạo Nho từ nước Lỗ, còn đạo Lão chẳng từ đời nhà Châu ở Trung Hoa hay sao?
Và đã khẳng định:
chẳng có đạo nào là đạo Hoa Lan. Đạo chúng tôi là đạo Thiên Chúa. Chúng tôi ước ao thiên hạ mọi nước đều biết.
Linh mục Vũ Bá Loan trình bày điều đó với quan:
tôi chẳng theo đạo của nước nào cả. Tôi chỉ thờ Chúa Trời Đất, Chúa của muôn dân thôi.
Cũng vì vậy, khi quân đội Pháp tiến vào Đà Nẵng năm 1858, giới Công giáo không hề làm nội ứng như thừa sai Pellerin tưởng. Ngược lại, họ tình nguyện đi bảo vệ non sông. Có điều, vua Tự Đức đòi họ muốn tham chiến phải bỏ đạo trước đã. Tháng 7 năm 1857, có 14 binh sĩ, 1 bỏ đạo, 13 bị lưu đày. Tháng 4 năm 1858, trong nhóm 20 binh sĩ, 4 bỏ đạo, 16 bị lưu đày, và khi tàu Pháp đến, 193 binh sĩ Công giáo chuẩn bị lên đường xuống Đà Nẵng vì không chối đạo đã lãnh án chung thân. Một vị tự đạo thời này là binh sĩ Francisco Trần Văn Trung đã bị giết vì khẳng khái tuyên bố:
tôi là Kitô hữu, tôi sẵn sàng đi đánh kẻ thù của đất nước, nhưng bỏ đạo thì không bao giờ.
Mặn nồng tình nghĩa gia đình. Một trong những đóng góp của giới Công giáo vào cơ chế pháp lý gia đình Việt Nam là luật lệ một vợ một chồng. Trong giai đoạn văn hóa quá ảnh hưởng quan điểm Nho giáo, trai năm thê bảy thiếp, các tín hữu đã góp phần đề cao đạo đức thủy chung của dân tộc trong chuyện chầu cầu. Dĩ nhiên, không phải mọi tín hữu đều trung thành với lời cam kết hôn nhân như ông Gẫm, Binh Sĩ Huy, Cai Thìn, quan Hồ Đình Hy đã có thời gian sa ngã. Thế nhưng tất cả đều biết trở về để vun đắp lại mái ấm gia đình của mình. Nói chung, các vị tự đạo khi bị bắt không thoát khỏi tình cảm quyến luyến với người thân. Có điều, các vị chọn lựa Thiên Chúa và tin tưởng phó thác người thân cho Ngài. Ông Thọ căn dặn các con vào thăm trong tù:
các con thân mến, cha không còn làm gì giúp các con ở thế gian này được nữa. Cha chỉ còn lo chuẩn bị tâm hồn đón nhận những thử thách cuối cùng. Ý Chúa đã muốn cha xa lìa các con mãi mãi, nhưng các con còn có mẹ. Hãy cố vâng lời mẹ. Các con lớn hãy nhớ quan tâm săn sóc em mình. Các con nhỏ phải biết kính trọng vâng lời anh chị. Hãy yêu thương nhau, siêng năng làm việc đỡ đần mẹ. Hãy nhớ đọc kinh tối sáng và lần chuỗi mân côi hàng ngày. Chúa trao cho mỗi người một thánh giá riêng, hãy vui vẻ vác theo chân Chúa và kiên trung giữ đạo.
Nhưng hình ảnh nổi bật nhất là bà mẹ binh sĩ André Trong, được Đức Leo XIII trong sắc phong Trần Phước năm 1900 ca tụng về lòng can trường, đã theo gương nữ vương các thánh từ đạo. Bà có mặt trong cuộc hành quyết để dâng hiến người con trai duy nhất. Bà đi cạnh con, không than khóc, không sầu buồn, lại bình tĩnh khuyên con bền chí. Và khi đầu vị tử đạo rơi xuống, bà mạnh dạn tiến vào pháp trường và nói với quan: đây là con tôi, xin các ông trả lại cái đầu nó cho tôi. Rồi bà mở rộng vạt áo, bọc lấy thủ cấp của người con yêu quý, đem về an táng ngay trong nhà. Thưa quý vị, nhận định của tác giả Hiếu Trung dòng Đa Minh về tính cách Công giáo nơi các vị tự đạo trên đất Việt vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 428 của chúng tôi, chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống với chủ đề Đất Việt Máu Trứng. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California. hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm và đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân. Trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi công